Namo Amida Phật.
Amida
Phật. Kính bạch sư cô cùng đại chúng, pháp hồng niệm mà được phổ truyền rộng rãi thì sẽ có nhiều người được bằng sạch. Phương pháp hồn niệm mà ít người biết thì cơ hội nhìn thấy người bản thân rất là hiếm. Cho nên khi đi hồn niệm cho một người, gia đình của người đó biết hồn niệm, người đó biết cách hồn niệm, thì khi ban hồn niệm đến, chỉ cần nói sơ qua, mình thấy người bệnh đó có rất nhiều hy vọng được phản sạch. Sở dĩ như vậy là tại vì người đó đã biết hồn niệm chứ không có gì hết. Chính vì vậy mà phương pháp hồn niệm mong muốn chư vị cố gắng phổ biến ra, cứ phổ biến ra đi rồi chư vị sẽ thấy, có chừng vài năm sau sẽ thấy kết quả. Trong phương pháp hồn niệm, khai thị là cái điểm hết sức là quan trọng. Người bệnh đó được bản sanh hay không, hầu hết là đều do cái cách hướng dẫn của ban hồn niệm. Như hôm qua mình nói, khai thị không phải là nói pháp, khai thị không phải là vòng vo trong những lý đạo cao siêu, mà khai thị hay nói dễ dàng hơn là chỉ dẫn phải đi thẳng, rõ và gỡ cho được những cái nút thắt, những cái khó khăn của người bệnh. Người bệnh có cái khó khăn nào, mình gỡ cái đó thì gọi là khai thị. Trong những cái khó khăn đó, nó đều xoay quanh ba cái điểm: tín, nguyện, hành. Nói gọn lại là như vậy. Còn khi nó rộng ra thì xin thưa rằng là nhiều khi mình lúc một năm không hết. Trong vấn đề khai thị cho người bệnh, rất cần những cái điểm tâm lý. Cái tâm lý đâu có phải là phần pháp, nhưng mà mình sử dụng tâm lý để khai thị nó lại hợp, để mà hướng dẫn một người mình vui vẻ, thoải mái chấp nhận những sự hướng dẫn của mình. Khi mà họ chấp nhận thì họ đi ôm được tới Tây Phương Cực Lạc. Giờ mình kể ra đây một câu chuyện có thật để mình thấy yếu tố này. Cách đây một vài năm, có một vị đồng tu kêu dọn tới khai thị giúp cho ba của tôi, để cho ông phát loạn niệm Phật vãng sanh. Người con này là một người biết tu, biết niệm Phật, rất là tinh tâm, biết luôn phương pháp hồi niệm nữa. Ấy thế mà cô ta nói chuyện với người cha của mình, ông không chịu nghe. Thì bữa đó sắp xếp cho dặn đến gặp ông cụ một tiếng đồng hồ. Trong khi tới đó thì ông thấy toàn là những chuyện hết sức là quen thuộc, vì người con gái đó đã từng hôn nhân. Cho nên khi mà dặn nói như vậy, hình như là nó có cái chuyện lạ lắm. Tôi nói cụ ơi, ráng cố gắng niệm Phật nghe. thì người con gái cứ muốn làm sao mà cứ nói những lời thế nào cho thấy quá sắc bén để cho ông cụ yên tâm. Nhưng mà thật tình ra suốt trong một tiếng hồn tôi không nói cái gì mà sắc bén hết, tôi đi cụ cố ý niệm Phật nghe. Thì người con gái nói: cha ơi, cha thấy không, cái tiếng mà con nói cha niệm Phật ngày nào cũng nói đấy, anh cư sĩ âm cũng nói như vậy cha con. Thế tôi nói bây giờ mình già rồi, quyết lắm đi về Tây Phương ngang cổ. Thì người con gái nói: thương anh cư sĩ âm, nhớ cho là ngày nào tôi cũng nói với cha tôi là phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói tống được, tôi nói còn nhiều hơn nữa. Tôi nói đúng, sáng con ngắn. Tôi nói bắt rồi, ở cái chí tà bà này khổ lắm, mang cái thằng này khổ. Thì người con gái nói: cha thấy không, rõ ràng con ngày nào con cũng nói cha ở đây chỉ cho khổ, đi về Tây Phương sớm hơn. Anh cho kia sĩ với ông, rõ ràng ông nói cho con chứ có gì đâu. Tức là suốt một tiếng mà hồn tôi muốn nói một vài lời với ông cụ, hay là mới là cái nào thì người con cũng biết hết trơn rồi. Thành ra tôi ngồi một tiếng mà hồn rồi lặng lẽ đi về. Tôi than thầm: ông cụ này có thể bị trở ngại rồi. Thì suốt một tiếng mà hồn mình chuyện, ông già cứ lắng nghe không nói một tiếng nào. Và kết quả thì khi ông cụ đó ra đi đã mất phần bản thân một cách hết sức là đau đớn. Tại sao lại có những hiện tượng như vậy? Xin thưa với tất cả quý vị, không phải một cái cụ ơi cụ niệm Phật đi là người đó niệm được, phải có cái yếu tố tâm lý thì người ta mới nghe lạ lắm. Ngày hôm nay chúng ta đi hội niệm, thật sự tôi thấy người nào cũng nở trên môi nụ cười, và cái tâm hồn người nào cũng thấy thoải mái, và chính tôi cũng thấy thoải mái, và cái người mà được hội niệm cũng thấy thoải mái. Tại sao vậy? Quý vị nghĩ thử coi. Gia đình của vị này có một vị xuất gia. Quý vị thấy ở trên cái tường thượng tọa viết chữ gì không? Là gì không? Có viết mà. Vị thượng tọa đó dặn: tất cả những người trong gia đình phải tuyệt đối vâng theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Thấy không? Rồi trong suốt cái buổi hội niệm, gia đình thân nhân của bà cụ không nói một lời nào hết, bán cái trộm mẹ cho bà hội niệm. Quý vị coi cái chỗ này nè, tại sao vậy? Tại vì người lạ nói nhiều khi nó đậm đà hơn, nó tâm lý hơn, và nó đỡ làm căng thẳng cho những người bệnh hơn. Lạ lắm quý vị, để coi tại sao vị thượng tọa đó không đến cùng với đang hội niệm khai thị, mà ngài nói tất cả mọi người trong gia đình phải tuân lời ban hội niệm. Chắc chắn vị thượng tọa đó là một vị niệm Phật dư sức hội niệm cho bà mẹ. Những người con trong gia đình đã từng theo tôi đi hội niệm cũng nhiều, nhưng mà cũng biết qua rồi, đã được hướng dẫn bởi một vị tu chắc chắn có khả năng hướng dẫn cho người mẹ của mình, nhưng họ không hướng dẫn. Đây thực ra là một vấn đề tâm lý. Quý vị để ý coi, chính mình về nói với cha của mình, cha mình không nghe, Phật nhà không linh. Ấy thế mà nhờ một cái người khác tới khuyên bảo lại được, kỳ lắm kêu vậy. Ví dụ như bà cụ ở dặn
Người con nói, anh dựa mời, anh nói dùm, bà cụ tôi giận.
Nếu người con nói, mẹ ơi, hãy đừng có giận, bà cụ không nghe đâu à, mày để đời tao hả? Nhưng mà nhờ cái ban hồn niệm tới nói, tự nhiên bà cụ thôi mà. Đây là một yếu tố hoàn toàn là tâm lý. Khi mà ông cụ của tôi ra đi, hầu hết xin thưa rằng không phải là chính tôi khai thị xuống cho ông cụ đâu, chắc chắn cũng có. Nhưng mà một lần ban hồn niệm tới là tôi mời cái ban hồn niệm đó chị lên chị nói ông cụ đi. Rồi cái ban hồn niệm kia tới, anh tới thì nói với ông cụ đi. Tôi tan tác hoàn toàn. Ấy thế mà những người đó nói, ông cụ lại nghe. Hôm trước thầy đi về Việt Nam, chị Diệu Thường theo tôi suốt trong chuyến đi đó. Trong suốt khoảng thời gian ở tại quê, tôi giao hắn cho chị Diệu Thường. Tôi mới trong suốt những ngày này, chị phải khai thị cho bà cụ. Ăn cơm xong, là chị Diệu Thường phải ngồi bên bà cụ, nói chuyện. Tôi không nói. Đây thực ra là không phải là tôi không đủ khả năng nói, nhưng mà tôi biết một người lạ đó tới nói bà cụ không thể nào giận người lạ được, và cái người lạ đó không thể nào mà nói lớn tiếng với bà cụ được, không có thể nào mà chặn cho bà cụ giận được, tại vì thế nào người ta cũng nể vì nhau. Chính vì thế mà khi một người biết niệm Phật, kêu từ bác hồ niệm, tôi mới nói lên một chuyện rõ ràng, nói đâu cụ niệm Phật đi, câu nói này ai nói không được. Nhưng mà một người lạ tới nói thì người cha của mình lại nghe, lại không nói giận. Mà mình nói thì người cha mình nói giận. Tại sao vậy? Tại vì ngay nào mình cũng nói, ngay nào mình cũng nhắc, ông không chịu niệm Phật, mình tình, mình cãi, cho nên khi gặp mình là ông cụ đã tức rồi. Cho nên khai thị là như vậy đó. Là mở cái gì? Ông cụ giận, đừng để làm ông cụ giận nữa. Ông cụ không tin, không phải là mình nhắc ông cụ tin đi, ông cụ tin đi, mà hãy nói người khác tới, nói dùm cho. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng. Cho nên cuộc hội nghị hôm nay là một tiêu chuẩn sót lại. Trong nhà có vị xuất gia, con cái được biết hội nghị hết, nhưng mà hoàn toàn bán cái cho ban hội nghị. Đây là một yếu tố mình cần phải nhớ, để sau này khi trong gia đình mình nhất định là con cái trong nhà khó nói chuyện với nhau lắm, hãy nhờ cái ban hồn niệm họ nói. Tự nhiên nhờ cái tâm lý này mà người bệnh rất dễ tiếp nhận, để sau cùng rồi niệm câu A Di Đà Phật vãng sanh tại chung cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.